để trở thành một huấn luyện viên thành công, để trở thành một chuyên gia yoga, thì chắc chắn một cái kỹ năng mà chúng ta phải có đó là tự tin khi nói chuyện trước đám đông, đúng không các bạn? Và dĩ nhiên thì rất nhiều huấn luyện viên ngoài kia, chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ học thật nhiều các chuyên môn thì chúng ta sẽ tự tin. Cái bà nghĩ rằng điều đấy rất là đúng, nhưng nó không đủ, đúng không các bạn ạ? Cũng giống như bản thân mình thôi, hồi trước rất là chăm chỉ, nhiệt tình, học rất nhiều các chuyên môn khác nhau, nhưng mà để đứng trước nói chuyện hoặc là chia sẻ lại kiến thức cho người khác thì lại là một vấn đề hoàn toàn. Nên không phải cứ học nhiều, uốn dẻo nhiều hay là có nhiều kiến thức thì chúng ta sẽ tự tin để nói chuyện đâu, mà kỹ năng nói chuyện này phải có những quy trình, những cái từng bước để chúng ta rèn luyện hàng ngày. Và bản thân mình thế, thì cái quá trình để mình có thể tự tin nói chuyện giống như các bạn trong video này chẳng hạn, hoặc trước thậm chí như 100 người, 200 người, 500 người, và kỷ lục của mình là đứng trước 3.000 người có thể điều hành hoàn toàn tự tin, không run sợ gì cả, thì quá trình đấy vẫn phải có sự luyện tập từng bước và từng bước nhỏ. Và trong video này thì tôi sẽ bật mí cho các bạn như một món quà, thì tiện thể hôm nay là ngày sinh nhật của mình, đó là ngày 28/12, thì có thể bạn đã xem lại video này ở một ngày nào đó, nhưng hôm nay thì tôi muốn chia sẻ lại điều này, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn tăng tốc trong cái công việc yoga của mình, giúp bạn có thể phát triển và cũng như là có thể làm sao để biến cái kiến thức của mình lan tỏa đến cho nhiều người hơn. Vì chắc chắn nếu bạn không tự tin, bạn không thể đứng trước nhiều người, bạn không đứng trước ống kính như thế này, thì chắc chắn bạn có giỏi đến mấy thì cũng không thể giúp đỡ được mọi người được, đúng không? Vậy thì để tự tin khi giao tiếp, nói chuyện trước đám đông thì chúng ta chia ra 3 phần. Cái phần đầu tiên ấy là bạn phải luyện về cái ngôn ngữ, giọng nói của mình. Ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta luyện cái giọng nói nó hay là ấm áp hơn, mà chúng ta luyện giọng nói của mình, luyện giọng ở trước một bối cảnh, ở nhiều người hơn. Thế thì cái phương pháp của tôi ấy, đó là đầu tiên thì để mà đứng trước nhiều người hoặc đứng trước ống kính này chắc chắn là không có đâu. Quá trình đầu tiên nó là những bước đơn giản như là tôi sẽ luyện tập thông qua các video hoặc là các file ghi âm để tôi luyện giọng hàng ngày, hàng ngày. Vì bụp cái mà mình nói chuyện trước nhiều người cái là mình sẽ rất là run, đúng không? Thậm chí mình bị hụt hơi. Do vậy thì mình phải tập luyện trước đã. Thì để tập luyện thì không phải có người thầy nào lúc nào cũng ngồi bên cạnh để xem mình tập đúng hay tập sai, nói ra được ok chưa. Vậy thì cái hiệu quả nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái chiếc điện thoại giống như bạn đang nghe đây. Bạn thu âm, bạn ghi âm lại. Ví dụ như là tôi tập một động tác yoga, tôi sẽ quay video lại. Tôi quay video lại, xong tôi nhìn vào ống kính, tôi tưởng tượng giống như là ở đây là có lớp học của mình chẳng hạn. Xong tôi sẽ nói chuyện là chào mừng cả lớp đến với lớp học của tôi trong ngày hôm nay. Như là tôi quay luôn video lại. Thì quá trình khi tôi quay video lại thì tôi sẽ có một lần để luyện tập giống như mình đang dạy ở trên lớp ấy. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ tập không trong không khí này, đúng không? Mình không có gì ghi lại thì làm sao mà mình biết là mình đã nói chuyện như thế là ổn chưa, hoặc là giọng của mình đã đủ nhấn nhá chưa. Thì quá trình ghi âm lại thì bạn sẽ phát hiện ra là làm thế nào để mình có thể tốt hơn nữa, tốt hơn nữa. Thì đó là cách cơ bản nhất. Theo cái thứ hai nữa, trong cái phần luyện giọng, luyện để có giọng nói tốt hơn ấy, thì tôi cũng loát một loạt các cái bài thiền. Tôi luyện tập để ngân nga các bài thiền. Ví dụ như là đằng nào mình về sau mình cũng sẽ phải có những cái bài tập, cũng cái bài thiền để mình gửi cho học viên chẳng hạn, hoặc giúp học viên thư giãn vào cuối giờ tập chẳng hạn. Vậy thì mình cứ chọn một đêm khuya thanh vắng tất nhiên để đọc các giọng bài đấy nó truyền cảm hơn thì cũng phải lặp đi lặp lại, chứ không phải là lần đầu tiên đọc phát là ngon ngay. Thì mình cứ ghi âm lại, thì ghi âm xong thì mình sẽ nghe lại xem là giọng mình đã ok chưa, đã đủ ấm áp chưa, hoặc là có cách nào tốt hơn không. Thì các bạn chú ý một cái ấy, thì để mà chúng ta có thể có một giọng nói tốt hơn, mạnh hơn, thì không phải luyện một lần đâu, mà luyện nhiều lần, luyện giống như một cái thói quen ấy, giống như thói quen hàng ngày ấy. Thì nếu có giờ phút này khi bạn xem video của tôi ấy, thì bạn thấy rằng trên kênh YouTube của tôi là gần 2.000 video, đúng không? Trong suốt 3 năm tôi bắt đầu xây dựng kênh YouTube của mình vào tầm ngày 31 tháng 8 năm 2019, thì đến cái thời khắc này thì chắc là trên 2.000 video rồi. Thì bạn hình dung là cứ mỗi ngày tôi sẽ luyện tập 3 video, giống như trong ngày hôm nay, chuẩn bị tí đi ăn sinh nhật của mình. Thì mình nghĩ rằng là mình không thể ngồi im được, mình phải luyện tập, mình phải nói cái gì đó. Thì cũng làm quá trình để chúng ta luyện tập để giúp mình tự tin hơn. Vậy thì đầu tiên thì bạn sẽ sử dụng cái thiết bị của mình để quay, để nói chuyện lại. Thì nhưng mà nếu bạn cứ luyện tập mãi như thế này, bạn cứ luyện tập mãi như thế này, thì bạn chỉ bạn biết thôi. Thì để tự tin hơn, thì cứ tự tin là chúng ta dám đối mặt với nhiều người, đúng không các bạn? Thì việc mà bạn tập tốt yoga ở trong căn phòng của bạn thì không giải quyết vấn đề gì cả, mà bạn phải đi ra bên ngoài. Vậy thì cái phương án của tôi đầu tiên đó là ở các video ấy, tôi sẽ lập một cái nhóm nhỏ, một nhóm group nhỏ với một vài người bạn mà họ hay ủng hộ tôi. Hoặc nếu bạn có người thầy dẫn dắt thì trong cái nhóm đấy có người huấn luyện của bạn, thì bạn làm xong video bạn gửi cho họ, bạn gửi cho họ để xem họ góp ý cho bạn. Đầu tiên bạn tự làm nhá, nhưng bạn phải quay vài lần đã, sau đó bạn mới gửi cho họ góp ý, đúng không? Sau một vài lần đã, chứ không phải là video đầu tiên đã gửi. Video đầu tiên kiểu gì chả hỏng, chả biết nhè ra, đúng không? Gửi làm gì thì mất thời gian. Luyện được 3-4 lần, sau đó lần thứ 4-5 thì bạn gửi cho cái nhóm của bạn. Thì những người bạn kia thì bạn đừng quá quan trọng là việc họ góp ý đúng hay sai nhé. Tại vì kiểu gì nó cũng sai thôi, kiểu gì nó cũng hỏng, chả ai làm lần đầu ngon ngay cả. Thì nghĩa là để làm sao? Thì chúng ta tránh cái tâm lý chúng ta bị tốn năng lượng. Người kia người ta góp ý là chị không làm được điều này, không làm được điều này, em thêm điều này. Chỉ đơn giản mình góp ý, mình gửi cho họ chỉ đơn giản là giúp cho mình mạnh mẽ hơn thôi, được không? Sau đó thì mình làm tốt rồi, mình gửi một vài lần rồi, thì sau đó thì bạn có thể đăng công khai trên lấy cái YouTube của bạn ra, bạn đăng, hoặc là bạn đăng trong các cộng đồng chẳng hạn ấy. Thì khi bạn đăng trên đám đông, trên cộng đồng, trên Facebook của mình, thì mình có thể thêm một vài dòng chú thích là ví dụ như tớ đang luyện tập điều này, các bạn vào góp ý giúp tớ chẳng hạn, đúng không? Chứ đừng quá lo lắng về việc là chúng ta phải quá hoàn hảo. Đừng có nhìn trên internet người nào người ta tự tin, người ta nói chuyện không âm thanh ánh sáng tốt thì mình cảm thấy là à mình phải như vậy. Ai cũng bắt đầu giống nhau thôi, ai cũng phải ấp úng giống nhau thôi. Thì khi bạn đăng lên thì bạn nhớ bạn phải đón nhận. Đón nhận nghĩa là thông tin có thể có người ủng hộ và có người không ủng hộ, thì không ảnh hưởng gì cả, được không? Không ảnh hưởng, tại vì ai lần đầu phải vấp ngã. Thì cái tư duy chúng ta nghĩa là phải làm nhiều thì mới có kinh nghiệm được. Nên là mình cứ căng đăng lên, người ta góp ý tốt thì mình nhận, còn người ta góp ý không tốt thì kệ người ta, không ảnh hưởng gì cả, mày vẫn đăng tiếp, ok không? Thì nếu mà có người huấn luyện thì sẽ đủn mông cho bạn nhanh hơn, giúp bạn tự tin nhanh hơn. Còn nếu không có thì bạn phải đọc câu thần chú ở trong đầu chúng ta là ai tôi cứ tự tin đi, hôm nay tốt hơn ngày mai là được rồi. Thì đó là với việc là sử dụng công nghệ internet. Còn để tự tin hơn ở môi trường offline chẳng hạn, thì không phải bùng phát bạn có lớp học của mình ngay, thì bạn có thể là nhờ người thân của mình làm mẫu. Nghĩa là hôm nay bạn sẽ dạy lại cho người thân của mình, nhờ bố mẹ, nhờ hàng xóm, nhờ bạn bè chẳng hạn ấy, mình xây dựng một lớp học xinh, mình học được điều gì thì mình chia sẻ lại cho cái người đấy cái điều đấy. Thì từng bước, chứ không phải là rất nhiều bạn gặp cái sai lầm là nghĩ rằng là tôi học xong khóa đào tạo viên, chị phải học thật tốt, chị phải có bằng cấp đầy đủ chị mới mở lớp thì cũng được thôi, đấy tùy chị. Nhưng phần lớn những người như vậy tôi thấy tỷ lệ rụng hơi cao. Vì ấy, nếu mà chúng ta muốn tự tin, mà chúng ta muốn triển khai lớp học của mình, muốn giúp đỡ nhiều người hơn, thì chúng ta phải giúp ngay từ trong lúc mà chúng ta đang học. Chúng ta hãy định vị cho mình một cái là chúng ta là người chia sẻ. Chúng ta biết cái gì thì chúng ta chia sẻ cái điều đấy. Đừng có hoàn hảo, chúng ta phải thạc sĩ, tiến sĩ. Chúng ta chia sẻ một cái kiến thức nâng cao sức khỏe. Ngày hôm nay tôi biết điều này thì tôi chia sẻ điều này, ngày mai tôi học được nhiều hơn thì tôi chia sẻ nhiều hơn. Vậy thì ngay khi bạn học khóa đào tạo viên, bạn hãy triển khai lớp học của mình ngay luôn. Ngày hôm nay mình chỉ biết đơn giản là bài chào mặt trời thôi, thì dạy cái thứ đơn giản, cái thứ đơn giản mà đang bạn làm tốt rồi, được chưa? Sau đó bạn triển khai dần, thì sau này khi bạn tốt nghiệp khóa đào tạo là bạn đã có lớp học xinh của mình ngay lập tức rồi. Chứ lúc đấy bạn mới mở lớp thì rất là khó. Trong khóa học mình còn có sự hào hứng, có huấn luyện viên người ta nhắc nhở hàng ngày, thì triển khai thì triển khai luôn đi. Nên phần lớn khóa đào tạo tôi là tôi khuyến khích là tháng đầu tiên mở lớp luôn. Hôm nay học được cái gì chỉ dạy lại điều đấy, dạy nhưng chú ý nhá, câu thần chú là dạy thứ đơn giản thôi. Chứ vừa học ra nghề chưa trồng chuối được, dạy người ta trồng chuối thì nó ngoáo phát để hy sinh luôn đấy, hiểu không? Ok không các bạn? Thì đó, từng bước thì bạn tự tin hơn được. Vậy thì quá trình của tôi easy như vậy. Tôi nói chuyện trước 1-2 người, lúc đầu chỉ đơn giản có 2 người bạn cổ vũ thôi, xong về sau là có vợ và con cổ vũ chẳng hạn. Xong rồi từng bước, sau đó sang lớp học 20 người, lớp học 50 người, cứ tiến lên từng bước thì mới tự tin hơn được. Làm video như này cũng thế, xóa hàng nghìn cái video rồi thì mới thể nói chuyện được như thế này. Bụp phát là bật dậy là nói chuyện ngay. Được các bạn? Thì đó là cái luyện về giọng nói. Đấy, vẫn còn ngọng, thi thoảng vẫn sai đấy. Nhưng chả sao cả, chúng ta phải tiến lên từng ngày đúng không? Rồi, cái luyện tập thứ hai là bạn phải luyện tập về cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Cái ngôn ngữ cơ thể, bạn không thể ngồi co ro này bạn nói chuyện mà tự tin được đúng không? Bạn phải đứng thẳng lên. Thì tôi có một phương pháp, đó là cứ 3 tháng bạn nên đi chụp ảnh một lần. Đằng nào công việc yoga của bạn cũng phải xây dựng hình ảnh đúng không? Bạn phải sử dụng cái hình ảnh làm ra sự đổi mới hơn. Và khi đi chụp ảnh nghĩa là sao? Không chỉ đơn giản ngày nào cũng đi chụp ảnh yoga nhé. Mà có thể 3 tháng là bạn chụp ảnh về doanh nhân, bạn chụp ảnh về cái việc cuộc sống hàng ngày, cảnh biển, cảnh núi chẳng hạn. Thì cái quá trình chụp ảnh giúp bạn nhìn quan sát cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Hay tôi có một bài tập mà tất cả huấn luyện viên phải luyện tập hàng ngày. Đó là họ chụp ảnh cười, ảnh nhất ảnh tạo truyền cảm hứng ấy. Có thể là đứng như này chẳng hạn, cười tươi đúng không? Hoặc đứng chống tay này cho truyền cảm hứng, hoặc là giang tay giữa bãi biển chẳng hạn, hay là một bức ảnh yoga đẹp như này chẳng hạn. Đấy, như là ảnh vui. Nghĩa là họ công việc họ hàng ngày là từ lúc mà làm ở văn phòng hay là đang nấu cơm, nhờ con cái, nhờ chồng của mình chụp để làm sao mình nhìn cái khuôn mặt của mình nó tươi dần theo năm tháng. Và khi mình chụp ảnh thì mình sẽ điều chỉnh cái dáng đúng không? Cái dáng làm sao nó tự tin hơn, nó mạnh mẽ hơn. Thì sau này khi đi bạn đi dạy cũng vậy. Không thể là bạn nhìn thấy cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta ấy, nó chiếm đến 55% cái sự truyền cảm hứng cho một buổi dạy rồi, đúng không? Nhìn cái người đi vào lớp lom khom này nhìn đã chán rồi đúng không? Nhưng mà người ta bước vào với một sự tràn đầy năng lượng, cái tay cái chân họ chẳng hạn, ví dụ như tôi nói từ là bạn phải mạnh mẽ lên chẳng hạn, thì tôi nắm đấm tay lại đúng không, Và nếu mà chúng ta phải tràn ngập tình yêu thương, tay đặt lên ngực chẳng hạn, thì đấy là cách chúng ta luyện tập kết hợp với giọng nói của mình cộng với ngôn ngữ cơ thể chúng ta, thì làm cho chúng ta trở nên tự tin hơn và bài học trở nên hay và cuốn hút hơn. Thì đó là một cái phương pháp luyện tập là chụp ảnh. Đấy, có một cái trang rất là hay, bạn có thể tìm trang đấy là pinterest.com, pinterest gì đó, bạn gõ pinterest.com, là một trang về hình ảnh. Bạn muốn chụp bức ảnh về cốc cà phê chẳng hạn ấy, bạn gõ vào, vào đấy là cà phê, tư thế, tất nhiên tìm tiếng Anh sẽ dễ hơn, nó sẽ ra nhiều cái hình ảnh để bạn có thể bắt chiếc. Ví dụ bạn gõ từ pose là tư thế đúng không, pose đấy, coffee chẳng hạn, thì nó sẽ ra rất nhiều cái trạng thái cầm với cốc cà phê như thế nào. Thì quá trình tôi easy như vậy, tôi luyện tập hàng ngày, tranh thủ đi cà phê thì mình sẽ ra buổi cà phê mình sẽ chụp khoảng tầm chục bức để mình luyện thôi, mục tiêu của mình là luyện. Các bạn thấy rằng những người mẫu chụp ảnh chẳng hạn ấy, thì không phải người mẫu tự tin, mà quá trình chụp ảnh nhiều thì họ tự tin, đúng không? Và đằng nào bạn phải xây dựng hình ảnh của mình, trở thành chuyên gia yoga mà không có cái hình ảnh quảng bá thì lấy cái gì mà quảng bá, đúng không? Thì đó là yếu tố thứ hai, luyện giọng nói rồi. Thứ hai, luyện về ngôn ngữ cơ thể của mình. Và tất nhiên yếu tố thứ ba, để bạn trở thành chuyên gia thì chúng ta phải xây dựng được cái nội dung nó hay, nó thu hút, nó cuốn hút. Nhưng phần lớn chúng ta ấy, là chỉ học về cách xây dựng giáo án thông thường thôi. Để dạy những workshop, những cái chuyên đề mạnh hơn thì bạn phải có cái quy trình như là hiểu được cái tâm lý học viên của mình, cách xây dựng cái thiết kế được tên khóa học, cái nội dung khóa học như thế nào, cách hỏi đáp khi mà trước mặt của mình người ta hỏi những câu hỏi mà khó mình không biết trả lời như thế nào, hay cách sắp xếp bố cục lớp học ra làm sao, cấu trúc hình móng ngựa, cấu trúc học thông thường hay cấu trúc hình cung chẳng hạn, có rất nhiều cấu trúc trong quá trình sắp xếp bàn học, thiết kế âm xanh ánh sáng, chuyển đổi tông giọng, sử dụng các thiết bị từ slide các thứ như nào. Thì lúc đấy mình gần như ở Việt Nam thì tôi thấy là chưa có, trong lĩnh vực yoga thì tôi thấy chưa có đơn vị nào mà dạy về việc là đào tạo master yoga cả. Còn quá trình này mình tổng hợp lại, mình phải học từ các ngành khác về cách xây dựng và thiết kế nội dung giảng dạy, hoặc là từ trong quyển sách. Ví dụ như đây là một bộ sách tôi thấy khá là thú vị, ví dụ như là Bậc Thầy về Giao Tiếp này, quyển sách Bậc Thầy về Giao Tiếp, hoặc là quyển sách này Thuyết Trình Lôi Cuốn Bất Cứ Ai đấy. Các quyển sách này rất là hay, nó giúp tôi xây dựng và đóng gói lại, và tôi cũng chia sẻ cho rất nhiều các huấn luyện viên về các cái quy trình để làm sao họ muốn làm một cái chuyên gia mạnh trong lĩnh vực nào đó. Ví dụ như họ muốn làm chuyên gia inside chẳng hạn ấy, bạn tập yoga, bạn có tập yoga inside mãi thì cũng không thể thành chuyên gia yoga inside được, đúng không? Phải có quy trình để bạn xây dựng thiết kế lớp học, cách tuyển sinh ra làm sao, cách trò chuyện họ ra làm sao, cách chăm sóc ra làm sao, cách xây dựng giáo án ra làm sao, cách thiết kế học phí ra làm sao, cái truyền thông ra làm sao, rất nhiều yếu tố khác nhau. Nên là chỉ một số hiếm những người ở Việt Nam này là trở thành những chuyên gia thôi. Có thể do may mắn, có thể làm nhiều thế là thành, nhưng mà ít ai có một cái quy trình đầy đủ. Vậy thì tất nhiên tôi chia sẻ hết lại điều này trong cái chương trình của mình. Ví dụ một số bạn bây giờ thực sự họ khá là ảnh hưởng trên Internet, hoặc là rất nhiều người bạn ở Việt Nam, quá trình mình học được thì mình chia sẻ điều đấy. Còn nếu mà bạn muốn trở thành một chuyên gia thì tất nhiên có người dẫn dắt thì sẽ tuyệt vời hơn. Còn nếu mà tự đi thì nó lâu, nó ngã lâu. Nhưng nếu bạn muốn nhanh hơn thì tôi có một chương trình khá là thú vị. Tất nhiên nó không dành cho đám đông, dành cho một số người thực sự là máu lửa, mình muốn trở thành con người mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Giống như làm video này này, chỉ có vài ngày thôi, chỉ cần xong một vài ngày thôi. Việc làm video nó quá đơn giản với bạn, việc làm YouTube nó quá đơn giản với bạn. Việc chỉ trong vòng 5 phút để thiết kế ra một cái tên khóa học, một cái nội dung, một cái workshop nó quá đơn giản. Chỉ đơn giản là nó đơn giản vì chúng ta biết cách, còn nếu nó khó khăn vì chúng ta không biết cách, đúng không? Thì tôi có một chương trình được gọi là Liên Tục Tiến Lên, dành cho những bạn đã là huấn luyện viên rồi nhé. Đã là huấn luyện viên rồi nhưng mà thiếu tự tin, không biết cách phát triển ra làm sao, hoặc chúng ta cảm thấy rất là tụt năng lượng vì học mãi mà không đạt được kết quả, không biết cái thiết kế lớp học cho mình như nào, không biết xây dựng cái hình ảnh của mình trên Internet như thế nào, không biết phát tờ rơi như nào, không biết chăm sóc học viên ra làm sao, nói chung là thiếu các kỹ năng mềm, thì bạn có thể tham dự chương trình này với tôi trong hành trình, trong đồng hành trong vòng một năm, trong một năm đấy. Thì bạn có thể inbox với tôi sẽ chia sẻ cho bạn chương trình này, hội tụ toàn các huấn luyện viên rất là mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại bạn trong những cái chia sẻ tiếp theo. Còn bây giờ tôi đi sinh nhật tôi đây. Bye bye.